Bài thứ hai, Quán Bất Tịnh. Mở đề: trong thế gian này không có đặc sống, sự thúc cục di điện tự kỷ, vì để được sống, vì tham sống nên cả sự bông phi ly cảnh xa có thể phạm đến là tham sống bao nhiêu càng sợ chết bấy nhiêu. Đức Phật dạy một cách tỉ mỉ cùng tột thân con người để nhận thấy rõ ràng ta hay thân xác thế nào, thì vào xác người để quan trọng, vì nó về đối với hạng người qua chết là hết. Phải là phương tiện họ nhàm chán cái thể xác của mình và của người khác. Muốn cho họ nhàm chán ghê tởm cái thể xác thì phải chỉ cho họ thấy tận mắt cái bất tịnh của nó, từ khi nó bắt đầu thành trong giả kia tấm cảnh. Dưới đây chúng chống yếu tố nhân để sinh sự vật có nguyên, chúng ta là vật thường thức, là cứ thiệt lành giữ thân y trong quá khứ là tạng. Tạng hay tàn nghĩa là nơi chứa nhóm. Khi con người chết, cái tạng thức ấy vẫn còn, và theo nghiệp lực thiện ác của nó mà dẫn sanh ở các loài, hoặc trầm luân cuộc duyên mà đồng từ bất a quyết nhẹ cái tạng hơn, tức là cái tham tục mà tinh huyết là dũng tự, tự tin đều là nhiễm bất tịnh tự hào quý. Trong khi quán, hành giả phải vận dụng tập trung ý lực để tưởng tượng một cách rõ ràng như thấy trước mắt tất cả sự bất tịnh của chủng tử, để mà nhàm chán thân người như đó một cách rõ ràng. Cũng cái bào thai nẫm lộn và dần trong bé nhỏ dơ cái ngục quý bào, thì thai co rút đẫm mình trong nước và nhớ cùng tanh, không có được không khí hay ánh sáng mặt trời lọt vào. Cái thai phải sống trong hoàn cảnh ấy không phải chỉ một ngày, một tuần hay một tháng, mà phải đến 9 tháng 10 ngày mới thoát ra được. Không thể nổi tham quá cũng vệ sinh, bất niệm cái bất là chỗ ở. Rực ham tham đắm khóc, khi bé bắt đầu sợi riêng có đầy giác quan để xúc cảnh qua cuộc thể của mình. Những giác quan bên ngoài và bộ phận bên trong ấy thường bài tiết những chất dơ bẩn hôi hám. Do đó, ta biết rằng cái thân này không trong sạch. Vậy quán tự tướng bất tịnh là một chỗ ấy à, miệng, hai la không, thì chỗ này cả những lỗ cống ấy nữa còn trộn thêm với nước chứ chính trong người chúng. Chỉ bài tiết các thứ nguyên nối trên mà không pha trộn với nước lã như ở các lỗ cống. Đấy là mới nói khi thân xác còn đang mạnh khỏe cường tráng. Chứ khi đau ốm già nua, thân xác không tự làm chủ được nữa, thì những lỗ ấy tự động xuất phát hay tự do để cho các thứ dơ bẩn trong người chảy ra, thì lại càng ghê gớm hơn nữa. Những lúc ấy thì những nguyên chất nối trên lại càng hôi hám, ung độc không khí một cách gây gắt, khó thở hơn nữa. Những điều chúng tôi nói trên đây không phải là quá đáng. Nếu bình tâm mà xét, chúng ta sẽ thấy thân của mỗi chúng ta thật đáng ghê tởm. Nhưng ít khi chúng ta thừa nhận như thế, vì từ lâu đời lâu kiếp, với tánh mê chấp, với tâm tham đắm, nhãn quan của chúng ta như có một bức màn nhung lụa phủ ngang, nên chúng ta trông cái gì cũng thấy đẹp. Và cho đến khi bức màn ấy đã bị xé toang rồi, sự thật xấu xa dù có bày ra lộ liễu trước mắt, chúng ta cũng bàng hoàng không cho là thật. Vì thế cho nên hành giả muốn thành công và nhàm chán cái thân này, phải quán tưởng nhiều lần từ ngày này sang ngày khác, cho đến khi nào nhận thấy một cách rõ ràng thân này quả thật là bất tịnh mới thôi. 4. Quán tự thể bất tịnh. Như chúng ta đã thấy chính lỗ cống trong người, mỗi ngày bài tiết không biết bao nhiêu là thứ nhơ nhớp. Vậy chắc chắn bên trong thân xác, những chất liệu cấu kết nên thể xác chúng ta cũng không trong sạch được. Vậy quán tự thể bất tịnh là quán sát cái thể chất của thân người để nhận thấy nó bất tịnh như thế nào. Thể chất của con người đại khái gồm có 3 chất: chất cứng như xương, tóc, lông, móng tay, vân vân; chất lỏng như máu, nước miếng, nước mắt, vân vân; chất sệt không cứng mà cũng không lỏng như mỡ, óc, tủy, vân vân. Trong các chất ấy, dù cứng, mềm hay lỏng cũng chẳng có thứ nào là trong sạch. về chất cứng như tóc chẳng hạn, là một vật mỹ quan để trưng diện trên đầu. Thế thường ai cũng quý nó, nhưng nếu không săn sóc nó một cách chu đáo, không sửa soạn nó một cách công phu, nghĩa là không trăm cài lược dắt, không chải chuốt gội rửa, sức ướp nước hoa, mà để bê tha cho nó tự do quét bụi, tự do dầm sương giải nắng, tự do rúi nùi lại để làm ổ cho trứng chí sinh nở, thì dù cho không xua đuổi, người ta cũng chạy dài, không dám lại gần. Đó là chưa nói khi nó bị đốt cháy, hay rời da đầu, rơi vào thức ăn hay vào trong miệng, thì thật là nguy hiểm vô cùng. Tóc là thứ ở nơi cao quý của người mà còn bất tịnh như vậy, thì những thứ khác như ruột gan vân vân lại còn bất tịnh biết chừng nào. Về chất lỏng thì nước miếng là sạch nhất, vì nó được ở trong miệng, là nơi hằng ngày được lau chùi súc rửa nhiều nhất. Thế mà lúc ra khỏi miệng, dù là của kẻ khác hay của chính mình, rủi bị dính vào mặt, vào áo, thì ta liền có những cử chỉ tỏ rõ sự nhờm gớm ngay. Về chất sệt thì não là phần quan trọng và được ở trong đầu óc, là nơi cao quý nhất. Nhưng thử tưởng tượng khi chúng ta đi xe hơi chẳng hạn, rủi bị tai nạn, người ngồi bên cạnh ta bị bể đầu, não trắng như đậu hũ tung tóe vào mặt mày chúng ta, thì chắc chắn những người thiếu bình tĩnh sẽ chết giấc vì ghê gớm. Chỉ đơn cử một vài ví dụ trên cũng đủ thấy rõ được cái bất tịnh của những chất cấu tạo thành thân thể chúng ta. Nếu nói nhiều hơn nữa, lại càng thấy bất tịnh nhiều nữa, và chắc chắn một số quý vị độc giả sẽ nhờm gớm mà không đọc tiếp nữa. 5. Quán chung cánh bất tịnh. Chung cánh ở đây là muốn nói cái giai đoạn hư hoại của thân người sau khi trút hơi thở cuối cùng. Vậy quán chung cánh bất tịnh nghĩa là quán cái bất tịnh của thân người sau khi chết. Đây là thời kỳ chung kết của mấy mươi năm sinh trưởng của thân thể. Trong kinh Đức Phật đã bảo, thân người do tứ đại giả hiệp mà thành. Như thế dĩ nhiên khi chết, xác con người phải trả về cho tứ đại. Trước hết là hơi thở trở về với phong đại, kế đến là hơi ấm trở về với hỏa đại, tiếp theo là chất lỏng trong người trở về với thủy đại, và cuối cùng chất cứng và sệt như thịt xương hóa lẫn theo địa đại. Nhất là hai thứ này, trong thời kỳ mềm hư tan rã thì trên thế gian này không còn thứ gì nhơ nhớp hôi hám ghê tởm hơn nữa. Dù cho xác chết trước kia là người thân mến nhất đời, nhưng để 5-7 ngày chưa kịp tẩn liệm chung cất thì ta vẫn ghê tởm, không thể đến gần bên cạnh mà không bịt mũi. Sự thật tàn nhẫn này được phơi bày nhan nhản khắp nơi trong những giai đoạn chiến tranh. Nói một cách tổng quát, từ kẻ sang đến người hèn, từ kẻ giàu đến người nghèo, từ kẻ già đến người trẻ, từ kẻ đẹp đến người xấu, ai ai đến giai đoạn chung cánh này cũng chỉ có một mùi giống nhau, mùi hôi, một chất như nhau, chất thúi. Cái bất tịnh của con người trong giai đoạn kết thúc này đã rành rành, tưởng không cần phải giải bài thêm nữa. Giả lại, trong bài thứ 7 của tập Phật học phổ thông khóa thứ 3 cũng đã nói một cách tường tận đến cái bất tịnh của thân người trong giai đoạn này rồi. Nếu quý độc giả nào không nhớ, xin hãy đọc lại đoạn ấy. Tóm lại, qua 5 giai đoạn quán bất tịnh này, chủng tử, trụ xứ, tự tướng, tự thể và chung cánh, chúng ta đã có một quan niệm rõ ràng chân xác về cái bất tịnh của thân người. Cả một thời gian đằng đẵng từ lúc đầu thai đến khi bị vùi xuống đất, quả thật thân người không tìm thấy một tí gì là thơm sạch. Dầu có tài hùng biện đến đâu, cũng không ai có thể ngụy biện cho cái thân bất tịnh trở thành thanh tịnh được. Phần 3. Mục đích và lợi ích của quán bất tịnh. Có người sẽ hỏi, tại sao trong khi cuộc đời đã xấu xa đau khổ, Đức Phật lại còn dạch thêm cho người ta thấy cái dơ bẩn nhớp nhúa của thân người làm gì? Tại sao không cho người đời có cái ảo ảnh rằng thân người là đẹp đẽ, trong sạch, để họ có thể tự an ủi và quên lãng một phần nào cái xấu xa của kiếp người, mà lại làm cho đời thêm chán chường tuyệt vọng khi nhận rõ cái thân bất tịnh của mình. Trước tiên, chúng ta phải nhận định dứt khoát rằng đạo Phật là đạo như thật, đạo của chân lý. Đức Phật không muốn lừa phỉnh chúng sinh, lấy xấu làm tốt, lấy dở làm hay, hoặc trái lại. Thứ đến, chúng ta đừng bao giờ quên rằng chính cái vọng tưởng rằng thân người là thơm sạch đẹp đẽ đã gây tai họa lớn cho người đời. Vì lầm tưởng thân người có giá trị quý báu, nên đối với chính thân mình thì người ta nâng niu cưng dưỡng, tìm hết mọi cách không từ một hành vi xấu xa nào để nuôi dưỡng phụng sự nó. Đối với thân người khác giống thì say mê đắm đuối, tìm mọi cách để chinh phục làm của riêng của mình. Vì sự đánh giá lầm giá trị, tham đắm sắc thân giả dối ấy mà cuộc đời chung cũng như cuộc đời riêng đã xấu xa lại càng thêm xấu xa, đã đen tối lại càng thêm đen tối. Lại nữa, khi đã đánh lầm giá trị, lấy xấu làm đẹp, lấy dở làm hay, lấy thúi làm thơm, thì tất nhiên cái đẹp, cái hay, cái thơm chân thật sẽ bị bỏ rơi, không còn được biết và dùng đến. Loài người vì đã tham đắm cái xác thân nhỏ hẹp, xấu xa ngắn ngủi mà bỏ mất cái tâm rộng lớn, đẹp đẽ trường tồn. Vậy Đức Phật khi đã xé tan cái màn ảo ảnh bao bọc xác thân và làm lộ nguyên hình cái xác thân bất tịnh, là nhắm mục đích, hướng tầm nhìn và sự hoạt động của kẻ tu hành vào cái giá trị chân thật đẹp đẽ, rộng lớn và trường tồn hơn. Nhưng chúng ta cũng đừng nên kết luận một cách sai lầm rằng cái thân này đã là bất tịnh thối tha thì hãy diệt ngay nó đi, như 50 vị tỳ kheo đã làm sau khi nghe Phật thuyết pháp về cái thân bất tịnh. Làm như vậy đã là xét đoán một cách nông nổi máy móc. Đừng khinh trong túi đất dơ không có ngọc, chớ cho trong bể nước mặn không có vàng. Chớ nên tưởng rằng trong thân bất tịnh này không có Phật tánh, mà đi tìm Phật tánh ở đâu xa. Đức Phật thường dạy, mỗi chúng sinh đều có Phật tánh. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Ngài lại phát minh Phật tánh bất sinh diệt trong trái sinh diệt. Phật tánh hay tánh bất sinh diệt là căn bản tinh thần của ta đó. Nó thì vô hình nhưng không mất lẫn lộn trong bất tịnh, mà thường vẫn thanh tịnh. Biết lợi dụng cái thân bất tịnh vô thường này mà tìm ra cái tịnh, cái thường, ấy chính là bổn ý của Đức Phật khi dạy pháp quán tưởng này. C. Kết luận. Chân tâm con người vẫn là tâm thanh tịnh. Nó nằm sẵn trong xác thân bất tịnh của mỗi chúng sinh. Nhưng vì người đời bị phiền não tham sân si lôi cuốn vĩnh gạt, nên say mê quay cuồng đeo đuổi theo ngũ trần lục dục mà không thấy được cái bản tâm thanh tịnh. Muốn chặn đứng sự tham đắm quay cuồng ấy, Đức Phật dạy phải quán bất tịnh. Vậy quán bất tịnh có mục đích đối trị lòng tham sắc dục, chứ không phải để chán đời tự hủy diệt mình. Dứt trừ vọng niệm và giác ngộ Phật tánh để tiến mạnh trên đường giải thoát cho mình và người. Nhưng vàng không tự nhiên nằm sẵn trong tủ, ngọc chẳng phải nằm khơi trên đất. Phật tánh cũng vậy, nó không tự hiến cho ta khi ta an nhiên ngồi đợi. Vậy cái tu hành muốn thành tựu phép quán này để giác ngộ Phật tánh, cần phải gia công tu luyện, và nhất là phải trao dồi ba đức tánh sau đây. 1. Sáng suốt trí huệ. Đừng để cho dục vọng làm mờ mắt, lấy giả làm chơn, lấy xấu làm đẹp. Đừng hời hợt nhìn bên ngoài, mà phải sâu sắc nhìn hẳn vào bên trong. 2. Thành thật. Thấy thơm thì nói thơm, thấy thối thì nói thối. Đừng tự ái, đừng thiên vị, chỉ một mực tôn thờ sự thật, dù sự ấy làm cho ta đau lòng buồn tủi. 3. Kiên nhẫn. Phải bền tâm trì chí, đừng thấy khó mà ngã lòng, đừng thấy đường dài mà lùi bước. Ở đời không có một công việc gì tốt đẹp mà chẳng gặp khó khăn. Một nửa sự thành công là do ở kiên nhẫn. Nếu chúng ta có đủ ba đức tánh nói trên, nhất định ta sẽ thành tựu tốt đẹp trong pháp quán bất tịnh này. Hoằng pháp.